Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả, xin mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Khai Quang Điểm Nhãn và An Vị Phật hôm nay được diễn đọc bởi các sứ ngôn viên Nguyên Hà, Bích Ti, Phương Hồng Quế, Nguyễn Phú Hùng, Toàn Tịnh, Toàn Diệu và Mỹ Ái.
Dù cuộc đời đầy thăng trầm biến đổi, ánh mắt nào vẫn trong trắng tinh khôi, vẫn sắt son, vẫn tha thiết sáng ngời, vẫn sắt son, vẫn tha thiết sáng soi.
Khai quang điểm nhãn, đã gọi là Phật thì trí tuệ sáng ngời, chiếu rọi mười phương tam thế. Trí tuệ ấy chiếu thấy đâu thì màn vô minh dù có rắn chắc như sắt, như thép cũng đều phải tan rã. Đã gọi là Phật thì có Phật nhãn nhìn thấu khắp tam thiên, đại thiên thế giới, thấu rõ từng chi tiết qua từng vật to như trái núi, cho đến vật nhỏ hơn hạt bụi, là những mảnh mún gần bằng hư không. Cái thấy của Phật nhãn đã siêu việt đến như thế thì làm sao lại còn cần ai khai quang điểm nhãn nữa. Đã gọi là Phật thì thường hằng bất biến, vi diệu nhiệm màu, từ bi trí tuệ, đức độ vô ngần vô mé, toàn chân toàn thiện toàn mỹ. Phật thì vượt không gian, bất khứ bất lai bất trụ, tức không đến không đi, cũng không trụ vào bất cứ cái gì, là đã tự thường trụ. Vì là cùng khắp, vậy thì làm sao mà an vị cho Phật được? Đã gọi là Phật thì siêu việt mọi lý luận, danh từ, lời nói và sự thấy biết giới hạn của bộ óc thế gian, tức vượt ngoài nhị biên tương đối lẫn tuyệt đối, nhưng lại không rời thế giới tương đối tuyệt đối này. Chúng ta đang ở thế giới tương đối thì dĩ nhiên mọi ý, mọi lời nói, mọi hành động đều trong tương đối, nên chấp trước đủ điều, cái gì cũng cho là thật cả, mà không biết mọi hiện tượng của vũ trụ vạn vật đều do nhân duyên xuất thế gian hóa hiện. Nên chỉ giống như có mà không phải thật là có, giống như không mà không phải thật là không. Thế mà trước muôn cảnh hiện hóa ấy, chúng ta cứ tác ý này, tác ý nọ, rồi chấp thật, chấp giả và phân biệt tán loạn, cũng như gán tên, gán tuổi, đảo ngược nhân duyên siêu thế thành nhân duyên ô nhiễm. Nào là số hệ tốt, số hệ xấu, nào là vận xui, vận hên, nào là mê tín dị đoan, đến nỗi hô thần nhập địa, lại dám phạm thượng khai quang điểm nhãn cho Phật, rồi bắt Phật an vị ngồi yên một chỗ. Những cái vô lý đi ngược lại với chính pháp, Đức Phật không bao giờ chấp nhận mê tín dị đoan như thế. Vì thói quen, chúng ta vô tình cứ làm theo truyền thống mà không ý thức rằng chỉ nên theo, chỉ nên kính trọng, chỉ nên giữ gìn những phong tục, truyền thống nào hay, còn những phong tục truyền thống nào dở, quá vô minh, quá mê tín dị đoan thì không nên theo nữa, để tránh mọi nhân quả nghiệp báo oan uổng.
Người đời cao không tới, thấp không thông, mà cứ bày vẽ đủ thứ, không chịu đi sâu vào chính pháp để khiêm cung học hỏi, để tu sửa mọi lỗi lầm sai quấy. Nếu tự mình si mê, tự mình gây tội lỗi thì cũng đành, vì mình làm thì mình chịu, nhưng lại đi hướng dẫn mọi người mê muội theo mình thì tội nặng không biết đến nhường nào. Chúng ta còn là phàm phu đầy ô nhiễm, với đôi nhục nhãn, có mắt cũng như mù, thì làm sao lại có thể đi khai quang điểm nhãn cho Phật là người mắt đã sáng, tức Phật nhãn, là siêu việt nhãn. Tất cả cũng chỉ vì vô minh, không hiểu rõ về Phật. Phật đây là Phật tánh, là tánh không, là chân không. Đã là tánh không, là chân không, thì không có nơi, không có chỗ, mà là cùng khắp, cho nên không có trụ, cũng không có đến, không có đi, thì hỏi rằng chỗ nào mà trụ, mà ngồi, mà an vị. Tuy nhiên, chớ hiểu rằng tánh không là không có cái gì cả, thì sẽ bị lọt vào vô ký không, là cái không của đoạn diệt, cũng là cái không của địa ngục thì nguy to. Tánh không ở đây là chân không diệu hữu, tự tánh của nó trùng trùng duyên khởi nên muôn hình vạn trạng, không bao giờ ngưng nghỉ. Duyên khởi này là duyên khởi xuất thế gian, hóa hiện, hiện hóa muôn cảnh, muôn vật, sai biệt, tức mọi hiện tượng vũ trụ, vạn vật hiện hữu, tức là vì huyền hóa mà thể hiện cái thật tướng, cho nên trong kinh có nói Phật pháp không rời thế gian pháp là như thế đó. Sắc không thể rời không, trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Tính chẳng thể rời tướng, trong kinh Lăng Nghiêm. Thân không thể rời tâm, trong kinh Lăng Nghiêm. Hư không, không rời vũ trụ vạn vật. Phật pháp không rời thế gian pháp. Hư không là cái không có tự thể, tức là cái hư thể, là bản thể trống rỗng mà lại có tính giác cùng khắp hư không, cho nên còn được gọi là tánh không, và cũng vì nó có tánh hóa hiện cùng khắp như thế, cho nên mới chính là chân không diệu hữu. Tự nó hóa hiện vạn vật, và đã gọi là hóa hiện thì chỉ giống như có mà không phải là thật có, giống như không mà không phải là thật không, tức nó vượt cả có lẫn không. Trong kinh Lăng Nghiêm đã dạy như vậy, đúng như thế, nó vừa ẩn mật cho nên giống như không, vừa hiện hữu cho nên giống như có, vừa linh diệu nên giống như không, vừa nhiệm màu nên giống như có, vừa bí ẩn nên giống như không, vừa hiện tướng nên giống như có, vừa trống rỗng nên giống như không, vừa có hình tướng nên giống như có, vừa là tánh tức tánh giác, vừa hiện tướng tức vi diệu, vừa là tính giác tức minh là trí tuệ, vừa là tướng tức nhiệm màu hữu dụng. Cái đó tạm gọi là Phật. Phật siêu việt đến thế, mà vi diệu thay, Phật tánh ấy lại sẵn có trong muôn loài muôn vật đang hiện hữu và hữu dụng từng sát na ở thế gian này. Vậy thì Phật có cần chúng ta khai quang điểm nhãn và an vị không?
Tháng trầm biến đổi, ánh mắt nào vẫn trong trắng tinh khôi, vẫn sắt son, vẫn tha thiết sáng ngời, vẫn sắt son, vẫn tha thiết sáng soi, siêu tĩnh động êm đềm và sôi nổi, vượt tĩnh động êm đềm và nổi sôi. đành chút phai phôi, cùng khắp cả thời gian không gian đấy chẳng chẳng gì, chỉ ánh mắt mà thôi. Nói nhiều thế đã nói trọn muôn lời, ánh mắt ơi chẳng chút phai phôi, cùng khắp cả thời gian không gian đây chẳng chẳng gì, chỉ ánh mắt mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Ánh Mắt Nào, thơ Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Tuấn Khanh qua giọng ca Anh Dũng. Chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh hàng tuần trên tổng đài 1480 AM vào buổi chiều Chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Quý vị có thể đến Thiền viện Sùng Nghiêm để thỉnh nhiều CD nhạc thiền, thỉnh những sách viết về Phật Pháp và thỉnh cả những CD của các buổi phát thanh cũ.
Thông báo của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến, vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho 3 chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình Hoằng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình như sau. Thứ nhất, chương trình phát thanh hàng tuần qua làn sóng tổng đài 1480 AM vào mỗi chủ nhật từ 6:30 đến 7:00 chiều. Thứ hai, chương trình phát hình hàng tuần qua đài VNA 56.3 vào mỗi sáng thứ bảy từ 9:05 đến 9:50 sáng. Thứ ba, chương trình phát hình hàng tuần qua đài Việt Power 56.5 và mỗi sáng thứ năm từ 10:30 đến 11:00 và vào mỗi chiều Chủ nhật từ 7:00 đến 7:30 chiều. Địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương. Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương.
Thông báo, để thiền viện có chi phí trả cho việc đang tu bổ, thì có một vị tôn túc có lòng đại bi đã cúng dường cho thiền viện Sùng Nghiêm 20 bức hình Phật A-di-đà rất đẹp. mà lại càng đẹp lộng lẫy hơn, bởi vì vị tôn túc nghệ sĩ này đã trang nghiêm những bức hình Phật A Di Đà bằng cách mỗi câu niệm hồng danh của ngài thì lại đặt một viên đá quý lên bức hình, rất ư tỉ mỉ đến độ siêu nghệ thuật. Ngoài ra, vị tôn túc còn tặng thêm cho thiền viện 20 lá bồ đề thật mang về từ Ấn Độ, được lồng khung rất thiền vị và trang nghiêm. Quả thật, những bức tranh Phật và những lá bồ đề chưa từng thấy này quá là tuyệt vời, quá là uy nghi và vô giá. Quý vị Phật tử nào tha thiết muốn có những bức tranh Phật A Di Đà và những lá bồ đề hiếm quý ấy, xin mời quý vị tới thiền viện Sùng Nghiêm để thỉnh về thờ. Trân trọng thông báo.
Nói nhiều thế đã nói trọn muôn lần. Ánh mắt ơi sao chẳng chút phai phôi. Cùng khắp cả thời gian không gian đấy chẳng gì chỉ ánh mắt mà thôi.
Khai quang điểm nhãn và an vị Phật. Đã gọi là Phật thì trí tuệ sáng ngời chiếu rọi mười phương tam thế. Trí tuệ ấy chiếu tới đâu thì màn vô minh dù có rắn chắc như sắt như thép cũng đều phải tan rã. Đã gọi là Phật thì có Phật nhãn nhìn thấu khắp tam thiên đại thiên thế giới, thấu rõ từng chi tiết qua từng vật to như trái núi cho đến vật nhỏ hơn hạt bụi, là những mảnh muốn gần bằng hư không. Cái thấy của Phật nhãn đã siêu việt đến như thế thì làm sao là